Xin thân ái kính chào tất cả các anh em đến với chương trình cầu nguyện của 21 ngày. Tối nay là ngày thứ hai của chương trình cầu nguyện và chủ đề của chúng ta đó là Chúa kêu gọi dân sự trở về cùng Ngài. Kinh Thánh trong Gioan đoạn 2 câu 12 cho đến câu 17. Câu gốc của chúng ta trong Gioan đoạn 2 câu 12 phần A. Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta. Chúng ta đặt tay vào trong tấm lòng của chúng ta và chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con, tối nay chúng con đáp ứng sự kêu gọi của Ngài. Chỉ có một cách là trở lại với Ngài. Và Chúa ơi, chúng con không chỉ nói bằng môi miệng, mà tấm lòng của chúng con tối nay hết lòng để trở về cùng Ngài. Ngài đang kêu gọi chúng con. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để suốt trong 21 ngày chúng con dọn đời sống của mình sạch sẽ và trở nên nơi Chúa ngự, trở nên nơi dâng tế lễ cho Ngài. Nguyện xin Ngài biến đổi chúng con trở nên người của Ngài. Con cảm ơn Chúa trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và đây chúng ta đã học trong Gioan đoạn 2 từ câu 1 cho đến câu 12. Và Chúa đã dấy ông Gioan lên để báo động cho dân sự. Ngày Chúa đã gần. Và ngày của Chúa trở lại là một ngày kinh khiếp, một ngày lớn lao. Ngày mà Chúa sẽ gửi quân thù đến để tiêu diệt dân sự của Ngài. Và Ngài cho ông Gioan bởi sự sức dầu của Chúa để báo động cho tất cả mọi người hãy trở lại. Và hôm nay chúng ta đi vào trong phần kinh thánh này. Và trong những phần kế tiếp chúng ta sẽ thấy được tấm lòng của Chúa. Khi con dân Chúa phạm tội thì sự phá hoại nó sẽ đến, sự tiêu diệt nó sẽ đến. Nhưng mà khi dân sự của Chúa trở lại thì Ngài thương xót dân sự của Ngài. Và khi mà dân sự hết lòng trở lại với Chúa đó, thì phước hạnh nó đi theo sau. Và điều này nó lặp đi lặp lại trong Kinh Thánh rất là nhiều lần. Nếu anh em đọc Kinh Thánh, anh em để ý, anh em sẽ thấy được tấm lòng của Đức Chúa Trời. Và mệnh lệnh của Chúa, Ngài ra lệnh, hãy hết lòng trở về cùng ta. Trong Gioan đoạn 2 câu 12 phần A, Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta. Trong Giê-rê-mi đoạn 2 câu 32: Con gái đồng trinh há quên đồ trang sức mình, nàng dâu mới há quên áo đẹp của mình. Nhưng dân ta đã quên ta từ những ngày không tính ra được. Trong Ô-sê đoạn 13 câu 6: Chúng nó đã được no nê theo đồng cỏ, và được no nê rồi thì chúng nó sanh lòng kiêu ngạo, vậy nên chúng nó đã quên ta. Trong những bài học sắp tới, chúng ta sẽ thấy Chúa Ngài nói dân sự của Chúa, họ quên Ngài và họ mất đi cái tình yêu đối với Ngài. Chúa Ngài đem họ ra khỏi xứ Ai Cập, Ngài dẫn họ vào Canaan. Nhưng mà khi qua Canaan thì đi ngang qua đồng vắng, thì đáng lý họ chỉ đi trong vòng có 11 ngày. Nhưng vì cứ lầm bầm oán trách Chúa, oán trách lãnh đạo của Chúa, cho nên cuối cùng họ phải ở trong vòng 40 năm. Và sau 40 năm thì Giô-suê đã dẫn dắt dân sự vào trong xứ Canaan là đượm sữa và mật. Nhưng khi vào đó, những người lãnh đạo của họ bắt đầu qua đời, thì họ trở nên những con người bội nghịch với Đức Chúa Trời, thờ các tà thần. Mà không những họ thờ các tà thần giống như dân ngoại, mà họ còn thờ hơn những người khác nữa. Kinh Chúa Ngài để làm gớm ghiếc họ, và Ngài muốn kêu gọi họ trở lại với Ngài, trước khi Ngài đưa sự hủy diệt đến. Và bây giờ nhìn nước Mỹ của chúng ta đang thấy giống như vậy. Chúa cứu dân sự của Ngài. Chúa cho chúng ta những cái phước hạnh, có cơm ăn, có áo mặc, có tiền xài. Và có nhiều điều chúng ta có những cái ưu đãi hơn những người ở đất nước khác. Nhưng mà khi được như vậy, thì chúng ta sử dụng những cái đó để làm gì? Điều tất cả những gì mà Chúa ban cho chúng ta đó, mục đích là để cho Ngài được vinh hiển. Mục đích là để ngợi khen Ngài, để biết ơn Ngài và đi theo Ngài mỗi ngày. Nhưng mà dân Israel họ không làm như vậy. Và ngày hôm nay, rất nhiều người cũng rơi trong tình trạng này. Và nhiều người sẽ nói, tôi không có như vậy. Tôi vẫn đi nhóm, tôi vẫn làm tất cả những cái gì mà sinh hoạt của một hội thánh của Chúa. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ tự hỏi tấm lòng của chúng ta. Lòng của chúng ta có thật sự kháng khích với Ngài không? Có yêu Ngài tha thiết như điều Ngài mong muốn hay không? Hay là chúng ta chỉ đến để mong được Chúa ban phước? Còn Ngài nghĩ như thế nào, chúng ta không quan tâm. Ngài muốn như thế nào, chúng ta cũng không cần thiết. Chúng ta chỉ muốn Ngài đáp ứng cho chúng ta. Thì đây là thời điểm Ngài muốn kêu gọi chúng ta hãy trở lại trước khi quá trễ. Và ở đây Chúa dạy cho chúng ta cái thái độ khi trở lại với Chúa. Trong Sử ký nhì đoạn 7 câu 14 đó, Chúa dạy cho dân sự đang lúc dân sự còn thịnh vượng. Khi đền thờ nguy nga, sự hiện diện của Chúa rất là mạnh mẽ và Salomon đã dâng đền thờ lên cho Chúa. Nhưng mà khi ông cầu nguyện với Ngài, thì bây giờ Chúa chỉ cho ông nếu họ xa cách Ngài, thì đây là cái cách để trở lại với Ngài. Thì một lần nữa, Chúa cũng chỉ cho ông Gioan ở trong Gioan đoạn 2 câu 12 phần B. Các ngươi hãy kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu. Hãy xé lòng các ngươi, đừng xé áo các ngươi. Hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời. Những người nào trở lại với Chúa mà nghĩ rằng mình đâu có gì đâu để trở lại, mình vẫn bình thường mà, thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái bước đầu tiên mà Đức Chúa Giêsu Ngài nói tám phước lành của Chúa là phước đầu tiên là cho những người khó khăn, có lòng khó khăn. Cái nghĩa là mình thấy cái tình trạng đời sống thuộc linh của mình đang thiếu kém, đang khó khăn và cần Chúa nhiều hơn. Khi nào anh em thấy mình cần Chúa nhiều hơn, mình rất là dễ để tìm kiếm Ngài. Vì mình biết mình đang thiếu, mình biết mình cần sự giúp đỡ của Ngài. Và khi mà những người Israel trong thời điểm đó họ kiêng ăn đó, nhiều khi họ xé áo để họ bày tỏ cái lòng của họ rằng là kiêng ăn. Nhưng mà đây cứ dạy họ, đừng có xé áo mà xé lòng các người. Vì cái áo nó chỉ là bên ngoài, nhưng mà cái lòng mới là chính. Từ nơi lòng của họ, họ đã phạm tội với Ngài, họ đã có những cái ác tưởng đối với Ngài. Cho nên Chúa, Ngài muốn giải quyết tâm lòng của chúng ta. Và anh chị em ơi, tất cả những gì đang xảy ra tại đất nước của chúng ta cũng như những đất nước khác, mục đích của Chúa làm gì? Cảnh báo chúng ta, kêu gọi chúng ta, đem lòng của chúng ta trở lại với Ngài, muốn giải quyết những tội lỗi trong đời sống của chúng ta. Để bất cứ lúc nào, nếu tai họa nó có đến, Ngài bảo vệ chúng ta. Nếu Chúa có trở lại, Ngài đem chúng ta đi. Cho nên xin Chúa cho con dân của Chúa, trong những ngày kiêng ăn cầu nguyện này, chúng ta thật sự mong muốn Chúa, Chúa ơi, con muốn được thay đổi. Con muốn bước đi với Ngài kể từ giờ phút này. Trong Thi Thiên 51 câu 17, của lẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. David đã phạm tội với Chúa. Và đến ông không phải xé áo, mà ông xé lòng ra. Ông hối tiếc vì ông đã phạm tội cùng Ngài. Khi nào cái thái độ của chúng ta đến với Chúa như vậy, Ngài rất là vui lòng. Và nếu chúng ta đọc trong Esai 58, chúng ta sẽ thấy họ cầu nguyện, họ kiêng ăn, họ tìm kiếm Chúa, họ mong muốn để biết con đường của Chúa, và họ tỏ ra như người chưa bao giờ xa luật pháp của Ngài. Nhưng mà khi họ kiêng ăn thì sao? Họ tìm sự cãi cọ, họ tranh cạnh, họ tìm những điều đẹp ý mình. Thì những sự kiêng ăn như vậy đó, Chúa nói là cái tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu nơi cao. Chúa không muốn nhìn những cái hình thức, những cái thói quen của chúng ta. Chúa muốn nhìn những tâm lòng hạ mình xuống, tìm kiếm Chúa, từ bỏ con đường tà. Đó là điều Chúa kêu gọi. Và trong UN đoạn 2 câu 13 phần B, Chúa Ngài muốn cho họ hãy trở lại và nhận biết Đức Chúa Trời mình. Vì họ quên Đức Chúa Trời của họ, họ có nhiều thần khác. Và ngay cả trong thời kỳ của Đức Chúa Giêsu đó, họ có Caesar. Họ nói là họ thuộc về Caesar, họ thuộc về Herod, họ không thuộc về Đức Chúa Giêsu. Và ngày hôm nay, ai là Chúa của chúng ta? Ai là vua của chúng ta? Ai là người đang lãnh đạo chúng ta? Đời sống đức tin của chúng ta đang lệ thuộc vào điều gì? Nhiều khi có những người họ có những cái cá tính rất là mạnh mẽ, cho nên xác thịt là chủ của họ. Có những người thì yếu đuối, lại bị lệ thuộc nơi người khác. Nhưng mà đây Chúa Ngài muốn cho chúng ta hãy trở lại với Ngài, khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Hãy trở lại với đấng đã tạo dựng ra mình. Hãy trở lại với đấng đã cứu rỗi mình. Hãy trở lại với đấng mong muốn giúp đỡ, bảo vệ, chăm sóc mình. Vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ. Thấy bản tánh và tâm lòng của Chúa không anh chị em? Ngài nhân từ, Ngài thương xót, Ngài chậm giận và giàu ơn, Ngài đổi ý về tai vạ khi dân sự của Chúa trở lại tìm kiếm mặt Ngài. Ai biết được Ngài sẽ xây lòng đổi ý, chẳng để lại phước lành sau mình, tức là của lễ chay, lễ quán cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi hay sao? Chúa dùng Giô-ên để kêu gọi dân sự nhận biết Ngài, hiểu được Ngài là ai. Vì Ngài luôn luôn có lòng thương xót cho dân sự của Ngài. Ngài không muốn tiêu diệt họ. Ngài không lấy làm vui khi kẻ ác bị chết trong tội lỗi của mình. Nhưng mà Ngài vui thích khi lòng của họ ăn năn với Chúa. Và bây giờ ở đây chúng ta sẽ coi ông Giô-ên, ông kêu gọi dân sự như vậy, nhưng mà họ không đáp ứng. Bây giờ ở trong Giô-na đoạn 3 câu 9, chúng ta thấy thành Ninive là thành của dân ngoại, thành không biết Chúa, thành đầy dẫy tội ác. Nhưng mà khi họ nghe Giô-na kêu gọi là Chúa sẽ hủy diệt thành Ninive, thì tất cả từ vua cho đến dân, họ đáp ứng, họ kiêng ăn, họ cầu nguyện, họ trở lại với Đức Chúa Trời. Và đây ông vua, ông nói gì? Ai biết rằng hoặc Đức Chúa Trời sẽ không xây lại và đổi ý, xây khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho chúng ta khỏi chết hay sao? Một vị vua ngoại biết được sự thương xót của Đức Chúa Trời. Cho nên ngày hôm nay có nhiều người ở dân ngoại đó, họ hiểu Chúa hơn là những người trong Chúa. Họ biết rằng Chúa sẽ trở lại. Họ sợ. Còn con dân của Chúa, nhiều khi chúng ta nghe hoài, cho nên chúng ta thấy đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Cho nên mới đầu thì chúng ta còn siết chặt với Chúa, còn cầu nguyện, còn tìm kiếm Chúa. Nhưng mà từ từ thì không có chuyện gì xảy ra thì chúng ta bắt đầu lơi đi. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ chúng ta. Và trong Gioan đoạn 2 câu 15, Chúa dạy cho Gioan hãy thổi kèn để cảnh báo họ vì tai họa nó sắp đến. Hãy thổi kèn trong Siôn, hãy định sự kiên an, gọi một hội đồng trọng thể. Chúng ta đang làm với những gì Chúa kêu gọi dân Israel làm. Và bây giờ kêu gọi tất cả mọi lứa tuổi. Chúng ta thấy thường kiên ăn cầu nguyện đó, mấy người trẻ, mấy người thanh niên, thiếu nhi, chúng ta nghĩ tụi nó không cần kiên ăn. Nhất là thiếu nhi. Thường mấy người lớn kiên ăn. Nhưng mà đây, Chúa dạy cho ông Gioan điều gì trong câu 16? Hãy nhóm dân sự, biệt riêng hội chúng nên thánh. Hãy mời các trưởng lão đến đó. Hãy họp lại các con trẻ và những đứa đang bú vú. Người chồng mới khá ra khỏi buồng mình và người vợ mới khá ra khỏi chốn động phòng. Khi tai họa nó đến, chúng ta học trong bài đầu tiên, nó không chừa ai cả. Nó sẽ tiêu diệt hết. Và nếu anh em đọc ở trong ECT, chúng ta thấy Haman, ông lên kế hoạch là gì? Ông không phải giết một mình Ma-đô-chê, mà ông giết hết tất cả những người Giu-đa. Đây là kế hoạch của kẻ thù chúng ta. Nhưng mà họ kiên ăn, họ cầu nguyện, thì Chúa đã làm phép lạ để Chúa cứu dân sự. Thì thời điểm này, xin Chúa ngài đặt cho anh em thấy cái tầm quan trọng của sự kiên ăn cầu nguyện. Đất nước của chúng ta đang rất cần chúng ta, anh chị em ơi. Đất nước chúng ta đang rất cần Chúa để cứu lấy đất nước này. Tổng thống Donald Trump không cứu được đất nước này. Mà Đức Chúa Trời của chúng ta, khi ngài đưa cánh tay quyền năng của ngài ra, ngài sẽ cứu lấy đất nước của chúng ta. Chúng ta sẽ coi dân thành Ninive, họ đáp ứng sự kiên ăn cầu nguyện như thế nào. Trong Jonah đoạn 3 câu 4, Jonah khởi đầu vào trong thành đi một ngày thì rao giảng và nói rằng còn 40 ngày nữa Ninive sẽ bị đổ xuống. Dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời. Nó khác là khác chỗ này. Họ rao ra sự kiên ăn và mặc bao gai từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. Tin ấy đồn đến vua Ninive. Vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi trong trò. Đoạn vua truyền lệnh này ra trong thành Ninive như những lời dụ của vua cùng của các kẻ tôn trưởng. Không luận người ta hay súc vật, không luận bầy bò hay là bầy chiên, đều chớ ném chi hết. Không được để cho nó ăn, cũng không uống nước. Nhưng người ta và thú vật đều phải quấn bao gai. Mọi người khá ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời. Phải, ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình. Chúng ta thấy cái thái độ như vậy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta coi Chúa ngài dạy cho các thầy tế lễ cầu nguyện. Ở trong Gioan đoạn 2 câu 17, các thầy tế lễ là những kẻ hầu việc Đức Giê-hô-va khá khóc lóc giữa hiên cửa và bàn thờ. Và nói rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy tiếc dân ngài và chớ để cơ nghiệp ngài bị sỉ nhục và bị các nước cai trị. Chúng ta thấy nó có giống như tình trạng của chúng ta ngày hôm nay không? Nếu Chúa không cứu chúng ta, các nước khác sẽ cai trị chúng ta, Satan sẽ cai trị chúng ta, làm khổ cuộc đời chúng ta và con cái của chúng ta. Làm sao để người ta nói giữa các dân tộc rằng, nào Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu? Trong Jonah đoạn 3 câu 10, bây giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình, Đức Chúa Trời bằng đổi sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó. Chúng ta thấy Chúa đổi ý về tai họa. Chúa không hủy diệt thành Ninive, mặc dù Jonah rất muốn Chúa hủy diệt thành Ninive. Cho nên giờ phút này, khi học những điều này, chúng ta hiểu được tấm lòng của Chúa và xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta cùng trở lại với Ngài. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con đến với Ngài. Chúa ơi, dân thành Ninive, họ biết được lòng thương xót của Ngài. Họ trở lại với Ngài. Họ hiệp ý với nhau từ vua cho đến súc vật, dân sự. Chúa ơi, nhiều khi chúng con nghĩ sự kiêng ăn là để dành cho một số người. Nhưng mà khi tai họa đến, nó không chừa một ai cả. Từ súc vật, nhà cửa, con cái, tiền bạc bị tiêu diệt, bị cướp phá. Hãy cho mỗi một chúng con nhận biết được tình trạng nguy cấp của đất nước chúng con, của thế giới ngày hôm nay. Và nhất là đời sống của chúng con không thể nào sống hâm hẩm nữa, mà phải có một quyết định từ bỏ tội lỗi của mình. Chúa ơi, bất cứ điều gì vương vấn chúng con, bất cứ điều gì là thần tượng của chúng con, có thể là con cái, gia đình, công ăn việc làm, người yêu, chồng hay vợ, bây giờ chúng con ra khỏi hết để trở lại với Ngài, để Ngài giải cứu chúng con và giải cứu gia đình của chúng con, đất nước của chúng con. Chúa ơi, ngày hôm nay có rất là nhiều người, họ không muốn cầu nguyện, họ không cần cầu nguyện, vì họ nghĩ họ đang được an thân, họ đang được phì nhiêu, họ đang được thoải mái. Nhưng Chúa ơi, xin Ngài cho mỗi chúng con nhận biết được tình trạng thiếu hụt trong tâm linh của mình, để chúng con cần Chúa, vì nước thiên đàng dành cho những người đói khát trong tâm linh của mình. Chúng con muốn thiên đàng, chúng con muốn Ngài, vì Ngài là tất cả của chúng con. Bỏ Ngài đi, trừ Chúa ra, loại Chúa ra, chúng con chẳng có gì cả. Cho nên xin giúp cho lòng của chúng con ăn năn tội lỗi, nhận biết được tội lỗi và quay trở lại với Đức Chúa Trời. Không phải quay về rồi đi nữa, mà chúng con quay trở lại để tiến bước với Ngài. Kể từ giờ phút này, chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.